Thái Thượng viết Hòa Phước Vô Môn, Duy Nhân Tự Triều, Thiện Ác Chi Báo, Như Ảnh Tùy Hình. Thì đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái, bất lý tà kính, bất khi ám thất, tích đức lũy công từ tâm ư vật. Các nhân ngữ thiện thì thiện hành thiện, nhất nhật hữu tam thiện, tam niên thiên tất giáng chi phước. Chia sẻ những điều tâm đắc về Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Chủ giảng thầy Thái Lệ Húc. Tập 24. Quý vị trưởng bối, quý vị đồng nhân, xin chào mọi người. Xin chào. Chúng ta tiếp tục giảng câu kinh văn. Tích đức lũy công. Đoạn này dạy chúng ta làm sao đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức. Cả đoạn thứ ba đều là nói cụ thể làm như thế nào, hành thiện ra sao. Phía sau của đoạn này có nói rằng, dục cầu thiên tiên giả, đương lập nhất thiên tam bách thiện. Dục cầu địa tiên giả, đương lập tam bách thiện. Vậy nếu như chúng ta mỗi ngày đều làm một việc thiện, 300 thiện một năm là làm xong. 1.300 thiện thì khoảng 4 năm là làm xong. Cho nên trên lý, mỗi ngày làm một việc thiện có thể đạt được mục tiêu này. Vấn đề là có thể kiên trì mỗi ngày đều làm được không? Cho nên phát tâm thì dễ, giữ tâm khó. Muốn làm việc thiện một ngày không khó, duy trì một tháng làm việc thiện, thậm chí là 3 năm, 5 năm, thì phải rất có kiên nhẫn. Chúng ta coi tiên sinh Liễu Phàm, 3.000 thiện của ông cũng là làm 10 năm mới làm được. Trong quá trình này còn có sự đoạn ác, sửa lỗi rất quan trọng. Không sửa tập khí, mỗi ngày tham sân si mạng vẫn đang khởi lên, công tội trừ bỏ nhau hết. Muốn hành thiện, muốn chuyển đổi vận mệnh, nhất định phải bắt đầu từ sửa tập khí. Chúng ta phải tự biết tập khí nghiêm trọng nhất của chúng ta ở đâu. Phải bắt tay từ chỗ này, đó mới là làm thật. Câu kinh văn này thật ra đã nói với chúng ta, một người muốn thành tựu đạo đức, họ đều phải dựa vào sự nâng cao và thực hành, góp nhặt từng ngày, phải tích, phải lũy. Cho nên chúng ta nói, sùng đức, một người đức hạnh hết sức cao thượng, họ cũng là từ tích mà có. Công rất lớn cũng là từ lũy mà có. Chúng ta coi, tích là từ ít ra nhiều, lũy là từ thấp thành cao. Đều là nước chảy đá mòn, gọi là công phu tích nhiều dùng ít. Phật môn có một câu nói là Bồ Tát tu hành thiện căn duy nhất là tinh tấn. Họ đã phát tâm rồi, nhưng có nâng cao nhanh, tiến bộ nhanh được không? Phải coi mức độ tinh tấn của bản thân họ. Chúng ta ngày nay phát nguyện muốn tích đức lũy công, nhất định phải có tâm dũng mãnh, tinh tấn. Hơn nữa, phải có tâm kiên cửu. Kiên tức là bất kỳ cảnh giới nào cũng không thoái thác. Dù cho thân này trong khổ nạn, nguyện tâm này
mãi mãi không thoái lui, kiên định, nhất quyết, không thoái thác, trốn tránh, dũng cảm đối mặt sự khiêu chiến của cảnh giới. Đây là kiên, còn có cửu, cửu tức là lâu dài, duy trì không gián đoạn. Có một người học trò tên là Cát Phồn. Ông là một thái thú ở Trấn Giang vào đời Tống. Đức hạnh của ông rất được tôn sùng. Người ta thỉnh giáo ông. Tại sao ông lại có được đức hạnh cao như vậy? Ông nói, ông liên tục hành thiện 40 năm. Trước giờ chưa từng gián đoạn. Đây chính là kiên cửu. Người ta hỏi ông hành thiện gì? Ông nói rằng, ví dụ, miếng thảm bị lệch, nó có thể sẽ vướng đường đi của người khác, người ta đi có thể sẽ đá trúng. Tôi liền mau mau đem nó đặt lại vị trí ban đầu, đặt ngay lại. Người ta khác rồi, tôi vừa nhìn thấy liền hiểu ra, mau mau rót một ly nước cho họ uống. Cho nên hành thiện thực ra điều rất quan trọng là niệm niệm nghĩ cho người khác, thì mỗi ngày đều có rất nhiều việc thiện có thể làm. Ví dụ, nhìn thấy đồng nhân này, hôm nay môi vểnh lên rất cao, tâm trạng rất không tốt, có thể mấy câu nói khích lệ, mấy câu nhắc nhở của chúng ta khiến cho họ chuyển đổi ý niệm, gánh nặng tâm trạng này sẽ được bỏ xuống. Cho nên người hành thiện, miệng này thốt ra hoa sen thì rất dễ hành thiện. Cho người tín tâm, cho người khích lệ, cho người hy vọng, nhắc nhở người khác đều là hành thiện. Nhưng cái miệng này hòa phước chi môn, nó muốn tạo ác cũng nhiều. Giọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt ác khẩu, hãy nhận không được, liền tạo ác. Cho nên mọi người coi, đệ tử Quy nói, tu dưỡng ngôn ngữ đã nói bao nhiêu? Nhìn một chút đã gần 1/3 rồi. Mọi người chú ý, tính, hãy nói năng, tính đứng đầu, 1/7 mà thôi. Mọi người để ý coi, trong phím ái chúng có bao nhiêu sự tu dưỡng ngôn ngữ? Người đang bận không làm phiền, người không yên đừng quấy nhiễu, khuyết điểm người không bơi móc, chuyện riêng tư đừng nên nói, khen làm lành, đó là thiện, người khác biết càng khích lệ, nói người ác là chuyện ác, tổn hại nhiều, tự chuốc lấy. Có phải là tu dưỡng ngôn ngữ không? Khuyên hướng thiện, hành đạo đức. Nếu không khuyên thì sai lầm. Cho nên tại sao Kinh Vô Lượng Thọ nói tới tu dưỡng ba nghiệp thân khẩu ý, đem khẩu nghiệp đặt ở vị trí đầu, giữ gìn khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Ngôn ngữ vừa động, thật ra đều là sự phản xạ của tâm. Cho nên ngôn ngữ không tu dưỡng cho tốt, tâm thanh tịnh này không đạt được. Thường xuyên quán chiếu tâm địa đằng sau ngôn ngữ của mình, thì có thể biết được tâm lệch lạc chỗ nào. Chỉ cần mở miệng ra, nhất định là dùng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Suy nghĩ cho người mà nói, từ trong tâm cảnh này mà nói. Chúng ta vừa mới nói tới tinh tấn rất là quan trọng, dũng mãnh tinh tấn, cần có tâm kiên cửu và cả tính tâm. Có lúc người hành thiện gặp phải một số cảnh giới không được nghi ngờ chân lý, không được nghi ngờ năng lực của chính mình, đó đều sẽ gian dở nửa đường trong khi hành thiện. Cho nên trong Dựng Biên có nói rằng, người dũng mãnh tinh tấn thì phải nên không sợ khó, bất kỳ cảnh giới nào cũng không sợ, không coi thường, là đừng vì thiện nhỏ mà không làm. Thực ra, thiện lớn hay nhỏ nhìn từ trong tâm, tất thảy đều xuất phát từ tâm hiếu, tâm cung kính, tâm thiện. Ngày nay, nếu như một việc thiện nhỏ không đi làm, thì thiện tâm đó đã không tương xứng với sự việc rồi. Tâm của chính mình đã sanh phân biệt rồi. Việc lớn tôi mới làm, việc nhỏ không làm nữa. Đó là tham công. Thật có thiện tâm, cái thiện rất vi tế, họ đều sẽ làm rất tự nhiên. Không biết tôi đã nhắc tới với mọi người chưa? Chúng tôi năm 2004 tới Australia cùng với mọi người chia sẻ đệ tử quy. Vừa hay, khóa học 10 ngày này, sư trưởng đều tham gia. Nên chúng tôi mỗi ngày đều cùng với sư trưởng ngồi xe, đi tham gia khóa học. Nhưng có một hôm trở về, tôi ngồi ở phía trước. Trong tâm của tôi nghĩ, hãy mình mở cái cửa xe này, sư trưởng muốn xuống xe, cửa xe mình chắc chắn sẽ dướng ngài. Cho nên tôi liền nghĩ, đợi sư trưởng đi qua rồi, tôi mới xuống xe. Kết quả, sư trưởng đi qua rồi, thoáng nhìn thấy tôi vẫn chưa xuống xe, ngài liền giúp tôi mở cửa xe, làm cho tôi giật cả mình. Nhưng sự tự nhiên đó đã khiến cho đệ tử chúng tôi rất cảm động, cũng rất thọ giáo. Quý vị coi, sư phụ quy vọng cao như vậy. Rất tự nhiên khi nhìn thấy bất kỳ ai có nhu cầu, liền mau đi trợ giúp, đi giúp đỡ. Đừng vì thiện nhỏ mà không làm. Chúng ta cũng không thể theo đó. Ví dụ, danh tiếng lớn rồi, địa vị cao rồi, có còn giữ được thái độ thời thời đều luôn thấu hiểu người khác không? Nếu như sự nhạy cảm làm việc thiện nhỏ này thấp xuống, thì thật ra chúng ta đã bị những danh tướng, những thân phận bên ngoài này ô nhiễm rồi. Cho nên, tu tâm thanh tịnh thì phải quán chiếu trong rất nhiều tâm thái vi tế này mới khá là dễ dàng nhìn thấy bản thân mình đang tiến bộ hay đang thoái lui. Ví dụ, tâm bình đẳng của chúng ta, tâm chân thành của chúng ta đối với người đều không thể vì những điều kiện bên ngoài này tăng cao mà đọa lạc. Hơn nữa, trong sự dũng mãnh tinh tấn này, cũng không thể trước mặt người thì rất tích cực, khi không có ai nhìn thấy liền thoái lui. Đây chính là dùng tâm ứng phó, hư ngụy để tu hành. Kể cả hành thiện, phải có thủy, có chung. Không thể đầu cọp mà đuôi rắn. Lúc này nói tới là bằng mặt không bằng lòng. Bây giờ còn phải phòng đầu cọp đuôi rắn. Lấy ví dụ, hôm nay đã nghe đạo lý này rồi, vô cùng tích cực, đã làm 2 tuần lễ rồi. Dần dần lại thoái lui. Đây chính là không có có thủy có chung. Cho nên dụng công không được gián đoạn. Không chỉ không gián đoạn, mà còn phải không ngừng nâng cao mới đúng. Mới gọi là tinh tấn. Tấn tức là nâng cao lên. Cho nên tâm kiên cửu này quan trọng. Trong Điểu Phàm Tứ Huấn có một đoạn đặc biệt nhắc nhở chúng ta. Đừng chà đạp nhân duyên thù thắng đời này. Tiên sinh Liễu Phàm nói, thiên hạ thông minh tuấn tú không ít. Cho nên, người đức không tu thêm thiếu một chút, bài học quý vị phải học lại thêm một đoạn nữa. Chỉ vì hai chữ dây dưa gian dở một đời, dây dưa qua ngày thì sẽ thoái lui về sao? Kể cả trong quá trình đang làm, đừng keo kiệt tiền tài mà dừng lại. Bố thí, Phật môn vạn hạnh lấy bố thí đứng đầu, phải trừ bỏ tâm tham này đi. Cũng đừng vì người ta chê cười quý vị, châm biếm quý vị mà bị ảnh hưởng. Cũng đừng vì người ta oán quý vị, mắng quý vị không làm nữa. Cái này là không sợ cười, không được sợ người ta chê cười quý vị, không tránh hiềm nghi, không tránh oán trách. Thực ra mà nói, thời đại bây giờ, mọi người căn cơ làm người đều không vững. Cho nên làm công việc gì, quý vị nói tất cả mọi người đều tán đồng, không hề đơn giản. Quý vị muốn thực sự làm việc tốt, làm việc quan trọng, muốn nhận được sự lý giải của mọi người cũng không đơn giản. Cho nên người muốn làm tròn việc, không gây chuyện, không tăng thêm thị phi nhân ngã, nhưng cũng phải không sợ việc, dũng cảm gánh vác. Cho dù phải đối mặt rất nhiều sự hủy báng ô nhục, chỉ cần chúng sanh được lợi ích, khiêu chiến lớn tới đâu cũng không sợ. Cho dù người trên toàn thế giới đều mắng quý vị cũng phải biết chấp nhận. Chỉ cần chúng sanh thật sự có được lợi ích, những danh văn lợi dưỡng đó của chúng ta chính là ưu sĩ diện, thực sự có thể hoàn toàn buông xuống. Cho nên tại sao gọi là nhẫn nhục gánh vác? Nhẫn không được nữa. Rất nhiều việc quan trọng không thể làm tốt được. Cũng không được hưởng thụ trong phước báo, dần dần sẽ không quyết chí tự cường. Cho nên thuận cảnh đào thải người, nghịch cảnh tôi luyện người. Bây giờ chúng ta đều đang hưởng phước báo của Đức Phật, hưởng phước báo của Sư Phụ. Khi hưởng phước, phải biết phước, quý phước, tạo phước. Không thể đọa lạc. Cũng đừng vì liên quan tới tư dục mà làm việc không thể phán đoán. Không dùng tình người làm Phật sự, phải chí công vô tư mà hành thiện. Không được cầu quả báo, không được cầu hư danh. Một lòng một dạ mà làm. Kể cả không được lấp liếm. Không được mơ mộng diễn dông, không lo thực tu. Đều phải hạ công phu từ bổn phận trước mắt, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác trước mắt. Sau đó, việc này chỉ dùng lời hay mà không thật sự đi thực hành. Như vậy sẽ không hợp với thực. Vừa nhắc tới những điều này đều có thể là tình trạng rất dễ xuất hiện. Trong khi chúng ta tích đức lũy công, chúng ta phải khắc phục. Đối mặt những giáo huấn này, đều biết hoan hỷ mà thọ trì. Sau đó, uyển chuyển mà thành tựu những thiện hạnh này. Được. Trước khi chúng ta muốn tích đức, lũy công, rất quan trọng. Phật môn nói giải hành tương ứng. Thế nào là công đức chân chính? Chúng ta phải nhận thức rõ ràng. Nhận thức rõ ràng rồi sẽ biết được làm sao trong sự đối nhân xử thế tiếp vật mà thực hành thực sự. Cho nên, tín giải hành chứng. Chúng ta tin tưởng thiện giả thiện báo. Hành thiện có thể thay đổi vận mệnh. Hành thiện phù hợp với tiêu chuẩn của thiện nam tử, thiện nữ nhân có thể giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta tin rồi. Chúng ta đi tìm hiểu thế nào mới là chân thiện. Như vậy mới có thể hành cho triệt để. Cho nên tiên sinh Liễu Phàm lại nói một câu rằng làm thiện mà không rõ lý. Không hiểu rõ đạo lý phán đoán nằm ở đâu. Tự mình cảm thấy tu rất là khá là tưởng mình hành trì. Kết quả ngờ đâu tạo nghiệp. Uổng phí khổ tâm. Vô ích vậy. Chúng ta hãy bình tâm nhìn lại trong số những người tu học. Có bao nhiêu người đã thực sự thay đổi vận mệnh? Việc để mọi người có thể nhìn một cách khách quan. Người thay đổi vận mệnh thật sự không nhiều. Điều này có nguyên nhân. Một là không thực sự hiểu rõ ràng đạo lý. Tiếp đó, mức độ làm thật có đủ không? Ở Đại Lục, Chủ tịch Hồ Tiểu Lâm, chuyện thay đổi vận mệnh này hết sức rõ ràng. Mọi người coi, Chủ tịch Hồ khi hiếu thuận cha mẹ, ông chăm sóc rất tỉ mỉ. Ngay cả báo chí, ông nhận thấy cha mình mắt không còn tốt nữa, đặt tờ báo đó với cỡ chữ lớn hơn. Điều luôn trong những chỗ vi tế nhất này hiển lộ hiếu tâm, thành tâm của ông. Bây giờ, pháp bảo trong cả đại lục, pháp bảo do Chủ tịch Hồ làm, được lưu thông số lượng rất lớn, rất lớn. Đó đều là mấy trăm vạn, thậm chí còn có thể tích lũy lại được, thì cả ngàn vạn pháp bảo đang được phát tặng. Tận tâm, tận lực mà làm. Như vậy, sẽ có thể thay đổi vận mệnh. Chúng ta trong khi hành thiện còn thường hay nhớ tới mình. Sau đó sẽ không làm nữa. Cái này chính là tập khí còn chưa buông bỏ. Muốn thay đổi vận mệnh cũng không hề dễ. Cho nên như sư phụ tán thán cô Lưu Tố Dân. Trước khi niệm Phật, cô thực sự là chưa từng nghĩ cho chính mình. Chúng ta nhìn thấy, hồi đó cuộc sống của cô rất là khó khăn, còn nhận nuôi năm sinh viên đại học nghèo khó. Tôi nghĩ, tiền để dành của cô có lẽ không còn nữa. Có tiền liền đi bố thí, chưa bao giờ để dành tiền, vì mình và vì gia đình của mình. Kể cả cô là quan viên, cũng không dùng quan hệ của cô để giúp con cái cô tìm việc làm. Từ những chỗ này chúng ta nhìn thấy cô hoàn toàn không có tư lợi. Đây là chỗ cho chúng ta học. Cho nên thâm nhập tìm hiểu thế nào mới là chân thiện. Tiếp đó phải làm thật. Thì chúng ta chắc chắn có thể tích lũy công đức rất lớn. Đời này cũng sẽ không uổng phí, bởi vì nhất là thời đại này tri thức bùng phát. Rất nhiều quan điểm đang được truyền bá. Rất nhiều hiện tượng sai lâu hóa đúng đã xuất hiện. Nếu như chúng ta không biết phán đoán, có thể trong rất nhiều cảnh giới đều không biết nên làm thế nào. Mọi người trong quá trình tu học có gặp phải một số sự việc khó khăn không? Rốt cuộc thì nên làm sao đây? Quý vị đều không có à? Không có là không bình thường. Không làm mới không có. Có làm chắc chắn sẽ gặp phải những tình huống nhất cờ bất định. Được. Mấy ngày nay, mọi người nếu như có gặp rồi, chúng ta cùng nhau thảo luận một chút. Lúc này mà cùng nhau thảo luận thế nào là sai lâu hóa đúng thì càng cụ thể hơn. Liễu Phàm tứ huấn Tại sao sư trưởng bảo chúng ta phải đọc 300 lần? Tức là giúp cho chúng ta thực sự làm rõ ràng rất nhiều đạo lý. Nhưng 2 năm đã trôi qua, 3 năm đã trôi qua, 300 lần đâu? Cho nên 2 chữ dây dưa thời gian này đã bị gian dở. Thực sự đã đọc 300 lần, rất nhiều vấn đề đã làm rõ. Cho nên tu học, điều quan trọng nhất là chân thật. Nghe lời. Giáo huấn của sư trưởng đều là sự khuyến cáo hộ niệm của người từng trải. Làm thật rồi sẽ thật có thọ dụng. Khi chúng ta còn chưa hiểu rõ làm như vậy sẽ được lợi ích gì? Cứ làm là được. Cũng giống như bác thợ giá nồi đó. Người ta cũng đâu có biết, ngay cả niệm A-di-đà Phật có thể đi về đâu cũng không hỏi. Là pháp sư đến nhà bảo ông cứ niệm một câu A-di-đà Phật là được, ông liền niệm theo. Không đơn giản. Trong tâm của người ta không có bất kỳ ý niệm lợi hại gì. Niệm rồi có lợi ích gì? Ông không hỏi. Ông chỉ biết là sư phụ sẽ không có hại mình, liền chân thật mà niệm. Ngay cả một bộ kinh cũng chưa từng nghe, chỉ nghe lời. Niệm được 3 năm, đứng đó giảng sanh. Ngay cả hậu sự cũng không phiền tới người khác. Trong tay có cầm mấy đồng bạc trắng. Cho nên, sư trưởng nói chúng ta đọc 300 lần là vì muốn giúp cho chúng ta thực sự hiểu rõ đạo lý. Mới không tưởng mình hành trì, ngờ đâu tạo nghiệp. Nói tới tu thiện tích đức, điểu phàm tứ huấn về phương diện thiện đã thảo luận từ 8 góc độ. Chúng ta ôn tập một chút. Có thật, có giả, có ngay, có khuất, có âm, có dương, có thị, có phi, có lịch, có chánh, có lớn, có nhỏ, có khó, có dễ, có dơi, có đầy. Mọi người trả lời thì nhìn thấy được đã học điểu phàm tứ huấn rồi. Có để ở trong tâm, hiếm có. Được. Chúng ta từ 8 góc độ này, trong đầu mọi người bây giờ có hiện lên rất nhiều hình ảnh của Thánh Hiền Nhân hay không? Vừa nói tới có thật có giả, có nghĩ tới Thiền Sư Trung Phong không? Mấy thư sinh đó hỏi Ngài, lễ kính người, tán thán người là thiện, đánh người, mắng người là ác. Trung Phong nói, chưa chắc như vậy. Phàm tình chưa gột rửa, chánh nhãn chưa khai mở. Sự phán đoán sai lầm này là rất bình thường. Cho nên Thiền Sư Trung Phong đã chỉ ra rằng, lợi người là công. Công tức là chân. Lợi mình là tư. Tư tức là giả. Từ chân tâm là thật. Hời hợt là giả. Từ trong tâm địa mà làm thì là thật. Còn chỉ làm trên bề mặt đó là giả. Không làm mà làm là thật. Đó là tùy duyên. Nước chảy thành mương, không phan duyên. Đây là thật. Có làm mà làm là giả, quá tạo tác, quá phan duyên, quá cố ý, vậy là không được viên mãn lắm. Được, đây là thật, giả. Tiếp đó, có ngay, có khuất. Trong đó có một đoạn chúng ta ấn tượng khá sâu sắc. Thuần chỉ một lòng dạ cứu đời là ngay thẳng. Có tơ hào tâm mỹ thế. Quý vị một lòng một dạ gì xã hội này, đó là ngay thẳng. Nếu như trong quá trình này Còn có gì danh văn lợi dưỡng, còn có xu nịnh, cái này là khuất khúc. Thuần chỉ một tâm thương người là ngay thẳng. Có tơ hào, tâm phận thế. Thật ra chúng ta coi, một người khi khởi lên tâm trạng phẫn nộ, phận thế, tâm của họ thương ghét rất mãnh liệt. Cái ái này không phải tình thương, mà là tham ái. Việc họ thích, họ sẽ thích làm không chịu được. Việc họ không thích, sẽ bài xích, sẽ phê bình. Người họ thích, họ sẽ tốt, không chịu được. Người mà họ không thích, họ sẽ đối lập với người, xung đột với người. Thì họ đi làm việc tốt, sớm muộn gì cũng có vấn đề. Tại sao? Thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa. Thuần chỉ một tâm thương người, tức là bình đẳng thương yêu tất cả mọi người. Họ phận thế rồi, thì người này không có tâm nhân từ thật sự. Họ vẫn sẽ rơi vào trong tình chấp thương ghét của họ. Thương ghét rồi, thì thích người này, không thích người kia, sẽ khiến cho đoàn thể đó có thể sẽ bị chia rẽ. Xào xáo tới nỗi có thể đều rơi vào trong những điều thị phi này. Nhân hòa từ đâu tới? Cho nên thân tu rồi mới gia tề. Thật sự có thể buông bỏ tham sân si mạng, mới có thể hội tụ nhân tâm, mới có thể đoàn kết gia đình này lại. Cho nên tâm thương người là ngay, tâm phận thế thì chắc chắn phải buông bỏ tâm sân hận này. Tâm đố kỵ, tâm nhìn người thấy chướng mắt này đều phải buông bỏ. Cho nên thực sự tích công lũy đức, trên thực tế tức là công phu buông bỏ tập khí, công phu buông bỏ phiền não. Thuần là tâm tôn kính người là ngay thẳng. Có tơ hào, tâm bỡn cợt khinh khi, đó là quốc. Thái độ cung kính chân thành. Tâm bỡn cợt khinh khi này tức là rất khoa trương, ngạo mạn. Cho dù họ đã làm việc tốt, vẫn sẽ đem thành tích đó đi ép người, đi khoe khoang. Sau cùng tị nạn sẽ xuất hiện. Cho nên từ thiên tử cho tới thứ dân, quý vị trong các ngành các nghề muốn đi phục vụ đại chúng, đều phải lấy việc tu thân làm gốc. Quân tử trọng cái gốc, gốc lập thì đạo sanh. Cho nên là thật là giả, là ngay là khuất, căn nguyên vẫn nằm trong tâm địa này là giác hay là mê hoặc. Được, sáng nay trao đổi với mọi người tới đây trước. Xin cảm ơn mọi người.
Giảng tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Ban biên tập Học làm người tốt, do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.